Hội nghị do các nước Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Cộng, quốc gia Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Geneva và Thụy Sĩ từ tháng 5 và đến ngày 20 tháng 7 năm 1954 đã đưa ra 3 văn kiện ký kết gồm Hiệp định đình chiến tại Việt Nam, Hiệp định đình chiến tại Lào, Hiệp định đình chiến tại Campuchia và bản tuyên bố cuối cùng không có chữ ký một ngày sau đó. Hiệp định đình chiến tại Việt Nam gồm có 6 chương 47 điều. Điểm được chú ý là đất nước Việt Nam bị phân chia tại vị tuyến 17 với khu phi quân sự 6 dặm chiều ngang dọc theo vị tuyến đó. Và trong tuyên bố cuối cùng thì đường phân chia chỉ là tạm thời và đó không được coi là biên giới quân sự hay chính trị. Hiệp định Paris năm 1973 cũng nêu rõ Hoa Kỳ và các nước khác tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như được công nhận bởi Hiệp định Geneva. Điều đó có nghĩa các điều khoản của Hiệp định Geneva về sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam được Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và phía quốc gia Việt Nam trước đó đều xác nhận chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam từ Bắc đến Nam, dù trên thực tế mỗi bên chỉ quản lý một nửa mà thôi. Nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn hiện sinh sống tại Pháp cho rằng lập trường của Việt Nam cũng như của hầu hết các học giả Việt Nam hiện nay đều nói trong thời gian từ năm 1954 đến 1976 tồn tại hai quốc gia Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Việt Nam Cộng Hòa là hai quốc gia độc lập có chủ quyền. Như thế sẽ rất bất lợi cho việc kiện các tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa với Trung Quốc, ông nói.
Bởi vì quốc gia là đối tượng của quốc tế công pháp, tức là mọi hành vi của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thí dụ như là công hàm 1958 hay là những bằng chứng hay là những thái độ của cái quốc gia này trước kia mà có thể được hiểu như là hành vi chối bỏ chủ quyền hay là nhìn nhận chủ quyền của Trung Quốc ở tại Hoàng Sa và Trường Sa đó, thì những cái đó sẽ được phán xét dưới ánh sáng của công pháp quốc tế. Mình thấy Trung Quốc họ chiếm Hoàng Sa trên tay Việt Nam Cộng Hòa với cái lý do là giải phóng một cái vùng lãnh thổ đã bị ngoại nhân chiếm đóng, thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một quốc gia thứ ba thì dĩ nhiên là hoàn toàn xa lạ với Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam không thể kế thừa Hoàng Sa từ Việt Nam Cộng Hòa, vì làm sao mình có thể kế thừa một lãnh thổ nó đã mất rồi. Đó là mình còn chưa nói tới cái thực thể chính trị Mặt trận Giải phóng miền Nam đó, nó được thành lập do một cái nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tức là thực thể chính trị này chỉ là một cái công cụ chính trị của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà thôi. Mình nhớ là vào thời điểm ngày 17 tháng Giêng năm 1974 khi mà Trung Quốc chiếm Hoàng Sa đó, thì chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa này họ im lặng, trong khi các nước như Liên Xô, Mỹ họ phản đối cái hành vi sử dụng vũ lực của Trung Quốc. Mà đối với công pháp quốc tế, cái hành vi im lặng được hiểu như là cái sự đồng thuận ám thị. Trong khi Mặt trận Giải phóng miền Nam thì tuyên bố là các tranh chấp phải được giải quyết bằng thương thuyết. Cái thực thể chính trị Mặt trận Giải phóng miền Nam cũng như là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, họ từ chối ký tên chung với Việt Nam trong cái bản tuyên bố lên án Trung Quốc xâm lăng. Về cái vấn đề kế thừa cũng vậy đó, là vì cái quốc gia là cái đối tượng của quốc tế công pháp đó, thì cái việc kế thừa cũng thuộc về phạm vi quốc tế công pháp. Cái quốc gia kế tục, tức là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày hôm nay đó, có quyền lợi cũng như là có trách nhiệm kế thừa di sản về kinh tế cũng như là chính trị của hai quốc gia tiền nhiệm theo đúng như quy định của các công ước quốc tế. Thì giả sử là chính phủ lâm thời cách mạng miền Nam Việt Nam ngày xưa đó không có cái khó khăn về pháp lý để kế thừa danh nghĩa chủ quyền Hoàng Sa từ Việt Nam Cộng Hòa, thì cái quốc gia Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng không thể cùng lúc kế thừa hai lập trường đối nghịch, đó là Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam, đó là lập trường của Việt Nam Cộng Hòa, và Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, đó là lập trường của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cho nên cái việc kế thừa Hoàng Sa và Trường Sa cũng sẽ gặp bế tắc. Như vậy á, khi mà cho rằng Việt Nam Cộng Hòa cũng như là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là hai quốc gia độc lập có chủ quyền như là lập trường chính thức của Việt Nam hiện nay đó, thì cái vấn đề tranh chấp Hoàng Sa sẽ không có hiện hữu nữa. Việt Nam hiện nay cũng như là Việt Nam trong thế hệ tương lai cũng sẽ không có cách nào để thuyết phục được dư luận quốc tế rằng có tranh chấp ở tại Hoàng Sa, chứ đừng có nói mà đòi lại.
Trong cuộc tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc về vụ giàn khoan Hải Dương Thạch Du 981, chính quyền Bắc Kinh đã trình với Liên Hiệp Quốc tuyên bố, trong đó có nêu rõ công thư của Thủ tướng Phạm Văn Đồng hồi năm 1958 và cho rằng Hà Nội công nhận chủ quyền của Trung Quốc tại hai quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa. Phía Hà Nội phản bác cho rằng lúc đó Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa, nên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không thể cho đi cái mà họ không có. nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn đưa ra ý kiến đối với vấn đề vừa nêu.
Theo tôi thì mình chỉ cần áp dụng đúng đắn, một cách đúng đắn tinh thần của Hiệp định Geneva vào 1954 và Hiệp định Paris năm 1973, thì hiệu lực công hàm 1958 sẽ tự động bị hóa giải thôi. Vấn đề kế thừa về chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa cũng vậy nữa, cũng sẽ được giải quyết một cách êm thấm theo tinh thần của công pháp quốc tế. Theo cái tinh thần của hai hiệp định quốc tế, mình phải nói đó là hai hiệp định quốc tế 1973 và 1954 đó, là hai cái thực thể chính trị Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, không phải là hai quốc gia độc lập có chủ quyền như là Việt Nam chủ trương ngày hôm nay. Tại vì trên phương diện thực tế và lịch sử đó, ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Geneva quyết định phân chia Việt Nam thành hai miền tại vĩ tuyến 17. Và cái hiệp định này nhấn mạnh là việc phân chia chỉ là tạm thời. Cái đường vĩ tuyến 17 trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể xem đó là đường biên giới, phân định lãnh thổ hay là chính trị.
Ông Trương Nhân Tuấn nói rằng năm 1956, Việt Nam Cộng Hòa công bố hiến pháp. Điều 1 khẳng định Việt Nam là một nước Cộng Hòa độc lập thống nhất và bất khả phân. Về phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hiến pháp năm 1946, điều 2 cũng xác định Việt Nam là một khối thống nhất Bắc Trung Nam không thể phân chia. Hiến pháp năm 1959, những dòng đầu cũng khẳng định Việt Nam là một nước thống nhất từ Lạng Sơn đến Cà Mau. Như vậy, trên quan điểm công pháp quốc tế, nước Việt Nam chỉ có một thống nhất ba miền, toàn vẹn lãnh thổ, độc lập, có chủ quyền. Chính phủ Hà Nội luôn gay gắt phủ định chính phủ Sài Gòn, nhất là khi Hà Nội trở thành bên thắng cuộc. Tuy nhiên, khi xảy ra căng thẳng tranh chấp lãnh hải giữa Hà Nội và Bắc Kinh qua vụ giàn khoan Hải Dương 981, bắt đầu có những công khai đề cập đến Việt Nam Cộng Hòa. Dẫu thế, cách đặt vấn đề như nhà nghiên cứu Trương Nhân Tuấn đưa ra vẫn chưa thấy được xem xét một cách công khai.